Kính thưa các bạn đạo, tôi xin đóng góp trong vấn đề này, mà đây là sự thật mới xảy ra trên tháng này thôi. Thì tôi kể xin câu chuyện là sau khi giỗ Đức Công Tư, chúng tôi về cùng một hai bạn đạo, và xã tôi là 4 người, trên đường xe ô tô ban đó. Thì chúng tôi đi về làm sao nó lạc một cái rừng u minh, không thấy đường gì hết. Tối om, không thấy gì hết á. Rồi tôi nói chết cha rồi, thôi anh bỏ băng niệm Phật đi, chắc mình quên bỏ băng niệm Phật. Và khi bỏ băng niệm Phật xong rồi á, thì chúng tôi lai ra đúng đường mà khử chúng tôi đi. Đó. Mà khi đi trên đường ô tô ban á, cái băng niệm Phật và chúng tôi vẫn niệm theo ý như vậy, thì đùng một cái á, chiếc xe cái anh bạn tôi á, muốn băng qua chiếc xe tải lớn 14-15 tấn gì đó, thì vừa băng qua chiếc xe đó thì trong tốc độ khoảng 140 km như vậy, chiếc xe tải nó hút vô làm rầm, thì chúng tôi nó chắc chết rồi, không sống nữa. Thì đầm cái rầm xong cái là chiếc xe tôi quay như vậy, ngay giữa ô tô ban như vậy đó, nó quay 1-2-3 vòng. Khi đó chúng tôi rất là tỉnh, mình nhờ cái pháp thiền này nữa, mình thấy là tỉnh táo lắm, không có hốt hoảng, không có sợ hãi gì cả. Và khi đó tôi nói thôi, cái này do bề trên định đoạt, phải biết là sống hay là chết là thôi, mình chỉ lo niệm Phật thôi. Khi đó là tôi mở mắt mà niệm Phật, để cho chiếc xe nó muốn quay sao thì nó quay. Khi tôi thấy chiếc xe nó quay qua muốn đụng cái thành ngang, cái cản hai bên lề đường đó, rồi sắp đụng cái tự động nó quay đầu lại. Tôi thấy đó, cái này là chắc bề trên lái chứ không phải mình lái nữa. Thế nó quay trong cái tốc độ ngoài là 140 km/h mà. Nó quay chỉ mình qua xe đua Schumacher, nó bị unfa sao, nó lăn sao, nó lăn vậy đó. Đó. Khi nó quay trở lại thì nó chạy, tôi thấy rõ ràng là nó đi hai bánh nghiêng như vậy nè. Rồi nó qua cái thành ngang bên này nó muốn tông ngựa thì nhiên nó bẻ lại. Tôi thấy nó cái chuyện hí hụ chứ thương, quá hí hụ. Mà trong khi đó nếu sau này mà xe nó dồn tới nữa, tôi thấy là chết 100%. Mà xa lộ không có, tôi thấy là khi nào cũng có xe nhiều ấy, mà sau khi đó không có xe. Tôi thấy cả vấn đề hí hụ, mà cái xe mà chúng tôi đụng với xe tải đứng lại sau để cho mình quay. Nó dừng sau cho mình quay. Khi mà xe mình quay xong rồi mình đứng lại rồi, nó chạy qua nó chửi mình. Nó may thay nó không đứng lại, nó kêu cảnh sát tới là tụi nó lãnh đủ. Nó tôi thấy rằng cái băng niệm Phật và niệm rất là hay. Hôm đó là chỉ một cái ví dụ nhỏ, và tôi đã thoát chết 3-4 lần trên đường ô tô ban. Mà tôi đi làm từ đây, từ chỗ tôi ở lên Berlin là 600 km giờ, 600 km. Mỗi lần tôi về thăm nhà như vậy đó, sau khi tan sở xong là tôi lái xe một mình về. Mà về trong lúc tháng 12 này trời tuyết lắm, tuyết rơi. Mà nó thật xin lỗi, trong túi có bà xã cho để 100 bạc là cùng có nhiều. Đó. Mà mình có cái linh tính, nói thật á, có cái linh tính rõ ràng. Trước khi mà tôi xe mà chạy về đây, tôi có chiếc xe thế nào nó không banh được. Mà chiếc xe nội ngon lắm, nó ngộ máy giòn lắm, mới thấy đó. Nhưng mà mình có linh tính, mình nghĩ như vậy. Thì tôi bỏ băng niệm Phật, xe tôi luôn luôn là bỏ băng niệm Phật. Khi nào cũng vậy, không có băng nào khác là băng niệm Phật. Khi chạy dọc đường gọi là ô tô ban, gọi là coi như là tuyết rơi đầy đó, tôi văng vái trong lòng. Nếu có ban chăng là tới cây xăng ban giúp tôi, đừng ban giúp bừa. Đó. Mình biết, mình có linh tính như vậy. Nếu ban dọc đường là xe nào tới kéo cho mình đấy, mình nằm dọc đường là lạnh cống luôn, chết nữa. Đó. Mà cứ chạy như vậy gần 200 km, nó thật xin lỗi, mình không ngờ vừa tới cái xăng nó bị thùng nước. Nó bị thùng nước máy. Rồi tôi nói rồi, đúng y chang vậy. Vừa đó tôi hỏi cái ông mà trạm xăng đó, có cách gì chữa chiếc xe này cho tôi đi không, mà tôi chỉ còn 100 bạc. Ông nói anh 100 bạc sao chữa nổi, anh đi mua cái thùng này không 300-400 rồi, mà mua đây không có nữa, anh phải tới đi đây 4-5 km, 6-7 km anh đi mua được. Mình đang buồn là không biết làm sao, được mua thôi, bây giờ ngồi ngoài niệm Phật sao bây giờ. vừa niệm Phật xong thì ông chủ chạy ra, tôi được cứu mà. Cái ông chủ cái xăng nó cứu bằng cách gì, ông nói bây giờ tôi đổ cho anh là cái chất sút ra trong cái nước này, chỉ chạy trong 2 tiếng đồng hồ thôi, 2 tiếng đồng hồ anh phải thay ngay, không thì nó bể lại đó. Thì tôi nghĩ trong 2 tiếng đồng hồ thì tôi chạy có thể tới cái nơi mà có cái bàn bè ở hồi xưa đó, đó. cái vịnh đó cách đó khoảng 100 km, thì mình có thể mình về mình mua mình thay lại, mình nghĩ như vậy. Thì đường về nhà còn xa lắm, 300 km nặng đó. Thì mình nghĩ là 2 tiếng đồng hồ không về tới nhà được, thì tôi chỉ nghĩ tới nhà bạn mình mượn thôi, chứ sao bây giờ. Thì xong rồi tôi cứ ra tôi ban cho chạy 100 km giờ, mình chạy thấy sướng lắm. Mình thấy chiếc xe mình chạy sướng lắm. Xin lỗi, khi về tới nhà mà bạn bè đó đông lắm, nó ra chơi nó nghịch, nó đá cái xe, đá cái bánh xe rồi nè, chiếc xe xin lỗi, nó muốn người văng cái xe luôn ra luôn, nó bể hết mặt đằng trước. Mà tôi thấy cái này là bề trên cứu chứ không phải ai nữa. Tôi đâu 100 cái số giờ mà mình chạy mình hiểu gì hết á, mình nói cái bánh xe muốn rớt ra ngoài rồi. Mình thấy cái chuyện hí hữu của thương hả, ngoài cái sức tưởng tượng như vậy mà bằng bàn nói mày kỹ này là chết 100% là cắn lượng, người hiểu sao mày chạy tới đây được. Đó là chuyện thực tập như vậy. Đó là một đọc. Còn hai câu chuyện nữa cũng trên đường về, mỗi lần tôi về như vậy thăm nhà đấy bạn, tôi lái xe về được mình thôi. Thì nói thật ra mình lái xe mình cũng hồi hộp thật, khi trên đường ô tô ban như vậy mình có tú cái này, mình có cái linh tính hay lắm, nói thật như vậy. Thì ra chạy cũng khoảng được 200-300 cây số như vậy thì cũng khoảng 11 giờ khuya rồi, thì chiếc xe bắt đầu nó hụt hạc, à bắt đầu nó dở chứng rồi, cứ hụt hạc hụt, nó vẫn chạy nhưng mà hụt hạc cô cặp là chỉ kiếm là chết rồi. Gần 11 giờ 12 giờ khuya làm sao bây giờ, nó bây giờ 50 đường mà tôi o mày biết đi thiếu xe nào đấy. Thì mình cũng văng vá trong lệnh, nếu có ban chăng á, ban cái xăng ban nhìn tôi, à mình cứ nói vậy, nói trong lòng vậy, kỹ càng cứ hụt hạc như vậy 45 cây số tới cái ban cái xăng nó phải ban, à có chuyện hí hữu đó. Vậy cái xăng nó mới chịu ban lại, nó hết chạy được rồi. Mình nghĩ là chắc mình làm về mệt quá, mình đổ xăng thành xăng dầu, nó có cái tình trạng như vậy. Thành thức giờ ông khờ trong đó ra rồi, giờ ông quay giùm tôi, thì ông nói rằng cái người ta không quay được, ta phải kêu xe mày kêu cái hạng nào đó nó kéo xe này để hạng sửa, còn tay về thì ta có sửa vấn đề này. Mà trong túi mình nó đâu có tiền nhiều, cũng 100 bạc thôi đó. Thành bên tình cơ mình nhớ một cái bàn ở cách đây khoảng 200 cây số, mình quay khúc đó 12 giờ khuya rồi. Nói bây giờ anh cho tôi mượn số tiền khoảng 200 được hay không để tôi sửa cái xe này, mà anh tặng anh tốt còn được, tôi cho anh mượn, tôi lái xe tới ngay 200 cái số, lái tới cho tôi mượn 200 nè. Mượn 200 xong rồi mình nghĩ rằng chắc cũng sửa đủ thôi. Nửa khuya 12 giờ thì kêu xe tới kéo, thì ông kéo nói ông không biết xe bệnh gì, phải kéo về tới nhiệm được. Thì ông nói là bình xăng mày rất tốt, cái gì cũng tốt cả, ông tháo sửa trong 2 tiếng đồng hồ. Ông nói cái disco của mày bị hư rồi, nó lâu ngày nó bị mòn, thành nó có tình trạng như vậy, bây giờ thay mới là hết cho mày. Mình nghĩ chắc cũng phải 400-500, 2 tiếng hồ sửa mà tiền trả xe nữa. Không ngờ ông đóng lấy rẻ quá, 150 á. Ồ, mình mừng ơi là mừng, mà thật 2 tiếng hồ sửa. Đó là cái chuyện sự thật như vậy. Thứ thấy cái băng niệm Phật rất hữu ích cho chúng ta, và đi giữa đường người ta cố gắng niệm Phật trên đỉnh đầu thì có bề trên giúp đỡ chúng ta nhiều.
Nếu chúng ta không xuất phát được từ bộ đầu thì chúng ta không trở về được cái nguồn cội, nơi cái nơi Phật giới, nơi thanh tịnh giới mà từ đó chúng ta đã trở xuống đây. Thành thử ra cái vấn đề căn bản của người tu là phải làm thế nào cho linh điển hồn vía và cái linh điển ngũ hành có thể tu về được bộ đầu và xuất phát từ bộ đầu để trở đi. Khi 100 tuổi thì sẽ đi vào con đường đó. Thiền theo pháp lý của mình là chúng ta tập ra vô bằng đỉnh đầu, cái hồn vía ra vô bằng đỉnh đầu cho quen đi, để đến một ngày kia chúng ta sẽ trở về từ đỉnh đầu, chúng ta xuất phát trở về. Muốn cho hồn vía ra vô được đỉnh đầu thường xuyên và để cho quen đi cái con đường đó thì chúng ta phải tập làm sao cho linh điển lên được bộ đầu. Muốn cho linh điển lên được bộ đầu thì chúng ta phải soi cho trống, cho thông để cho linh điển lên được. Bởi vậy cái pháp soi hồn là một đại mật pháp và cái pháp quan trọng nhất của cái pháp lý của mình. Trong khi soi hồn, các bác và các anh chị em nghe cái tiếng tivi ở trong đỉnh đầu, hay là nghe cái tiếng chế kêu ở trong đỉnh đầu, hay là nghe cái tiếng đi xe vận tải ở trong đỉnh đầu, nghe nhiều tiếng lắm ở trong đỉnh đầu, ai soi hồn cũng nghe cả. Ông Tư rằng là hãy lắng nghe vào cái tiếng đó. Anh em chúng ta thường giơ tay lên soi hồn là bắt đầu chúng ta lo đếm thì giờ. Hôm nay mình sẽ ráng soi hồn 5 phút hay 3 phút hay lo mỏi tay hay là lo làm cho nó xong. Thường khi chúng ta không có để ý đến cái lời ông Tư dạy là mắt nhìn cho kỹ ở tâm tinh và tai lắng nghe cho kỹ cái tiếng điển chạy trong đỉnh đầu. Mắt nhìn cho kỹ ở giữa tâm tinh là để làm gì? Là vì khi mình soi hồn là mình tập trung tinh khí thần ở giữa tâm tinh. Khi mình tập trung được tinh khí thần ở giữa tâm tinh thì mình sẽ thấy cái luồng điển nó càng ngày nó càng tập trung ở đó, càng ngày nó càng nặng ở tâm tinh và càng ngày ở giữa tâm tinh nó càng xoáy cho đến một khi nó phát sáng rồi. Thành ra mình sẽ thấy được các cái biến chuyển của các màu sắc, và mình sẽ thấy được mô ni châu ở giữa cái tâm tinh của mình. Thành ra mình phải nhìn cho kỹ, mình nhìn không kỹ thì mình không thấy. Cho nên khi soi hồn, cái bí mật của soi hồn là nhìn cho kỹ ở giữa tâm tinh. Thì cái thần thức của mình nó vô ra nhẹ nhàng và nó vi tế vô cùng. Nếu mình không lắng nhìn thì mình sẽ không thấy. Và nếu mình không lắng nhìn thì sự soi hồn của mình sẽ không có sự tiến bộ. Và nếu không lắng nhìn thì mình tập với tập thể thao lại thôi. Thành ra mình phải lắng nhìn cho kỹ ở giữa tâm tinh để mình đi vào điển giới. Lắng nghe cho kỹ trong bộ đầu, lắng nghe cho kỹ cái âm thanh ở trong đỉnh đầu là để dẫn tiến. Ông Tư nói rằng lắng nghe tiếng biển chạy trong bộ đầu là để dẫn tiến biển quang. Khi mình lắng nghe được cái tiếng biển chạy ở trong đỉnh đầu thì tất cả các âm thanh ở biển quang di chuyển ở trong bản thể mình nghe hết. Thành ra mình phải lắng nghe. Nếu mình không lắng nghe thì cái sự soi hồn của mình sẽ không có kết quả. Nếu mình không lắng nghe thì cái việc soi hồn của mình cũng chỉ là tập thể tháo mà thôi. Bởi vậy, cái việc lắng nghe tiếng biển chạy trong đỉnh đầu là một vấn đề quan trọng. Lắng nghe dần dần, lắng nghe dần dần. Lắng nghe vào chiều sâu, lắng nghe vào chiều cao, lắng nghe vào thầm thâm vi diệu ở trong cái đỉnh đầu. Mình đi dần dần vào cái sự lắng nghe vào tự tánh lúc nào mà mình không biết. Thưa các bác, thưa các anh chị em, cái việc soi hồn căn bản là lắng nghe tiếng điện chạy trong đỉnh đầu. Và không những chúng ta chỉ soi hồn ở cái giờ hành thiền mà thôi, khác với các tín đồ, các tôn giáo chỉ đi đến các giáo đường vào cái ngày lễ, chúng ta thiền ở đây là chúng ta cố gắng đi vào trong cái nội tâm nội thức của ta 24/24 thì giờ nó không có chờ đợi mình và không ai cứu được mình hết, chỉ có tự ta thắp nước lên, ta tìm thấy ta cứu lấy ta mà thôi, không ai cứu được cho ta hết. Đức Chúa Giêsu có ngồi trước mặt chúng ta, Đức Thích Ca có ngồi trước mặt chúng ta, cũng không thể cứu được chúng ta. Cho nên cái việc soi hồn là cái việc ta không phải chỉ có trong cái giờ hành thiền chúng ta mới soi hồn, trong suốt ngày cũng xin các bác và các anh chị em lắng nghe và tiếng điện chạy trong đỉnh đầu. Lời ông Tư, lời ông Tám dạy chúng ta không có hư dối. Đó là các đấng đại giác. Người ta đã tìm thấy con đường đi rất rõ ràng. Người ta chỉ lại chúng ta cách minh bạch. Trong anh em chúng ta cũng có những người đang tiến tới trên con đường đó. Và người ta cũng đã được cái mặc khải về cái việc đó. Người ta thấy rõ như vậy. Người ta nhắc lại anh em chúng ta không có điều gì hư dối. Để còn phải suy nghĩ. Thành thử ra cuối sinh các bác, các anh chị em lắng nghe trong ngày cái tiếng biển chạy trong đỉnh đầu. Và để cho cái việc tu tập các bác và các anh chị em có được cái mức tinh tấn, mình cố gắng làm sao nghe cho được các biến chuyển. Mỗi ngày phải thấy có sự khác biệt ở trong sự biến chuyển. Cái khó khăn của người tu hành là nó ì ra, tới một mức nó sẽ ì ra, nó không có sự tiến bộ nữa. Chúng ta không để cho cái sự ì nó ra được. Và muốn cho không ì ra, chúng ta phải tìm cho ra trong cái âm thanh, trong cái biến chuyển ở trong đỉnh đầu, trong cái màu sắc biến chuyển ở giữa tâm tinh khi mình hành thiền, nó phải có cái gì biến chuyển, nó phải có cái gì thay đổi, nó phải có cái gì lạ. Mình phải tìm cho ra cái đó. Nếu mình không thấy là tại vì mình chưa tìm mà thôi. Mình tìm mình sẽ thấy. Tại vì chúng ta tìm cho ra các biến chuyển đó, tức là chúng ta đi sâu vào các sự biến chuyển của nội thức. Và khi chúng ta đi vào tìm thấy được các cái biến chuyển vi tế của nội thức là chúng ta tinh tấn. Chứ chúng ta không có đứng lại. Hành thiền không có đứng lại. Hành thiền là tiến bộ, thường xuyên tiến bộ từng tháng, tiến bộ từng tuần, tiến bộ từng ngày, tiến bộ từng giờ, tiến bộ từng phút, và cho tiến tới tiến bộ từng giây, từng sát na một chúng ta đều có sự tiến bộ. Muốn vậy chúng ta chỉ lắng nghe. Hôm nay tôi xin trình bày lại một phép soi hồn trình lên các bác các anh chị em, và để kết thúc cái lời trình bày, chúng tôi kính xin các bác các anh chị em cho tôi xin 15 phút hay là 10 phút chúng ta cùng thực tập cái phép soi hồn chung với nhau. Nếu được như vậy thì đó là cái điều đáng mừng, tôi xin hết lòng cảm tạ các bác.
Tụ vô trong lắng nghe cái dòng điện chạy và lắng nghe cái điện lực của mình ra họ được. Nhưng mà những người mà sơ căn bây giờ biểu mà họ bỏ dẹp ra ý ngoài đó thì không phải là một cái chuyện dễ. Thành thử ra tôi cũng nhớ lại lời thầy nói là cái pháp soi hồn của mình, tại sao mà cái pháp thiền định của mình khác với lại pháp thiền định của Phật giáo là quán tưởng. Những gì mà anh Yên nói đó là cũng có một cái phần vô trong cái thiền định của Phật giáo, là khi chúng ta ngồi thiền trụ ý trên một cái tưởng, trên một cái sự vật nào đó để mà quên hết mọi chuyện và chỉ trụ ý trên vật đó thôi, cái đó gọi là quán tưởng. Và cái mà anh Yên nói rằng chúng ta niệm A Di Đà Phật đến lúc mà nghe chỉ còn nghe cái tầng âm ba của tiếng đó thôi mà ngoài ra không còn thấy gì hết, thì đó là cũng là một cái hình thức về quán tưởng trụ vô trong một cái sự vật nhất định. Thì tại sao mà có cái pháp thiền định của Phật giáo như vậy? Là để cho nó hợp với trình độ căn cơ của những cái vật mà vào trong cái thời hoàng pháp hoặc là tượng pháp. Ví dụ như có những vật ở đây cũng đã có tu theo Phật giáo và cũng đã có hành thiền theo cái pháp quán tưởng và đã hưởng được rất nhiều cái lợi ích của pháp thiền Phật giáo đó. Tuy nhiên chúng ta trong cái đời mạt pháp này bởi vì rất là khó khăn, bởi vì tâm của chúng ta mỗi người nó rất là can cường, thử ra cái dụng ý mà trụ ý trên một cái sự vật nào đó không phải là chuyện dễ. Và chắc là các bạn ở đây mỗi người cũng có thử rồi chứ không phải là không. Muốn trụ ý vô trong không có lãng phí cũng không phải là chuyện dễ. Chính vì vậy mà vào đời mạt pháp này ở trên mới đưa một cái pháp xuống gọi là soi hồn, pháp luân và thiền định. Pháp đó là sao? Là chúng ta đi từ cái cực động và chúng ta trở về cái cực tịnh. Theo chỗ tôi nghĩ cũng có thể sai mà cũng có thể đúng, như tôi nói ra rồi các bạn cùng nhau bàn luận để chúng ta cùng học. Thì khi mà tôi thấy rằng khi tôi soi hồn, tôi bất chấp cả cái chuyện mà sợ tư tưởng nó vô, tôi cứ để cho tư tưởng nó vô, chàng vô nhiều chừng nào tôi cũng không có sợ nữa. Nhưng mà cái hành động soi hồn này, khi mà mình đã đạt được một cái phần nào trong cái thời gian nào đó, thì chính nhờ cái phương tiện, tiếng Việt không biết nói gì, nhưng mà phương tiện gì, mechanic, nó loại, giúp mình loại bỏ đi được những cái động loạn, mà nếu những pháp thiền khác cần phải dùng ý chí là trụ ý trên một cái đối tượng nào đó. Thành thử ra mình mới thấy rằng ở trên đem cái pháp thiền xuống không phải là để khi không cái đem vậy, hoặc là khi không cái chế ra cái này để mà chơi, không phải vậy đâu. Tùy theo cái trình độ căn cơ của chúng sanh vào mỗi thời mà cái pháp nó thể hiện như vậy. Và qua cái kinh nghiệm cá nhân của tôi thì tôi thấy rằng cái pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển này nó bất chấp cả cái chuyện mà phải trụ ý trên một sự vật. Và cái chuyện đó tôi thấy rằng rất hữu ích cho cái người mạt pháp của chúng ta. Tâm của chúng ta động loạn quá rồi, ý chí của chúng ta hạ liệt rồi. Bây giờ biểu trụ ý vô trong một chuyện gì rất là khó. Nhưng mà chuyện soi hồn, bịch chấn ba cái việc này để mà trụ tam bảo này là tinh khí thần dồn vào một chỗ, tôi thấy rằng thực hiện rất dễ dàng và có thể làm được. Thử ra như anh Yên nói rồi, tất cả mọi pháp nó đều về một cái mối. Tất cả những con sông, con rạch gì nó đều chảy về biển cả. Thì cuối cùng rồi đó, tất cả các pháp thiền định nào nó cũng được đưa chúng ta về cái chân như, về cái chân lý. Đó là cái Phật tánh. Nhưng mà với cái pháp soi hồn này, pháp luân thường chuyển này, nó làm cho chúng ta dễ giải hơn cái chuyện trụ ý. Như đến bây giờ kinh nghiệm cá nhân của tôi, mới đầu thì nghĩ muôn trăm muôn ngàn chuyện, nhưng mà soi hồn đến một lúc nào rồi đó, muốn nghĩ cũng không nổi. Không còn đủ cái động loạn nữa để mà nghĩ chuyện khác. À, rồi với một cái thời gian, với thời gian rồi chúng ta tạo điểm, rồi chúng ta thấy có sự biến chuyển trong con người của chúng ta. Rồi lúc bây giờ cái người tu nó có những cái niềm vui rồi. Chẳng hạn như ngồi vậy đó, rồi tự nhiên nghe điển chạy trên đỉnh đầu, mình thấy à bây giờ thân thể mình nó có cái gì nó khác với người thường. Hoặc là lâu lâu nghe lỗ tai nó giãn ra một chút, nghe tiếng động trong con người nó một chút. Đó là những cái hiệu quả, những cái kết quả một phần nào trên cái đường tu tập của mình. Rồi người tu trong bất cứ giai đoạn nào họ vui theo giai đoạn ấy. Tu không phải là trời lên tới niết bàn mới vui. Có những cái niềm vui mà người đời không hiểu được. Hạn như một cái buổi sáng nào đó các bạn thấy rằng ở thân thể mình nó tinh lên, tự nhiên mình cảm thấy mình vui vẻ. Hoặc là trước một cái cảnh động loạn mình không động loạn, nó là cái niềm vui của người tu. Thành thử ra theo chỗ tôi nghĩ, tùy theo trình độ của các bạn ở đây, nếu người nào mà có được điểm rồi thì tôi nghĩ rằng cái lời nói của anh em rất là hữu ích. Còn như bạn nào mà chưa có hiểu được thế nào là điểm, chưa có biết được, thì cứ việc làm một cách nghĩa là mechanic như vậy, cứ soi hồn, pháp luân thường định, rồi niệm Phật cho nhiều. Bởi vì Nam Mô Di Đà Phật có cái công dụng là nó mở sáu cái luồng điển trong người của chúng ta và giúp chúng ta quy trở về một mối. Bởi vì thời bây giờ, thời xưa gọi là nhất mổ mà tán nhận thù. Khi mà cái đạo ở trên đưa xuống rồi đó, thì nó phân tán ra tùy theo tâm tánh của chúng sanh mà nó phân ra. Như đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Bà La Môn, đạo đủ thứ đạo hết á, tùy theo cái nhu cầu của mỗi chúng sanh. Nhưng mà thời này bây giờ là mạt pháp rồi, thì nó là gì? Nó là dạng thù mà nguyên nhất bổn. Thành thử ra cái pháp tu của chúng ta chỉ trụ ý một điểm trên đỉnh đầu mà thôi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật nhưng mà không phân tán cái lòng dòng điển đó, trụ sáu cái luồng điển đó ở trên đỉnh đầu này, thì một ngày nào đó nó mở ra thì chúng ta nó là đi dễ dãi hơn. Đó là một vài cái ý kiến để xin trình bày các bác có gì bổ túc thì xin đem ra để chúng ta cùng nhau.
Xin bổ túc thêm điều như thế này nữa là khi mà mình nói là cái pháp soi hồn thì mình phải trở về cái mục đích cuối cùng của cái pháp soi hồn nó là gì, là một cái phương pháp để mà quy tụ tam bảo, tức là tinh khí thần. Đó. Tại sao mình phải bịt cái lỗ tai, tại sao mình phải chặn con huyệt ở chỗ trán mình, tại sao mình phải tì con mắt của mình, là để chi? Là để mình gom tinh, gom khí và gom thần nó trụ trở về tâm tinh. Đó. Mình thử ra khi mà một cái người mà soi hồn rồi, thành tựu công đức trong cái chuyện soi hồn rồi, tụ tập được tinh khí thần rồi, thì họ phải qua ba cái giai đoạn là tạo tinh, tạo khí và tạo thần. Không phải mà nhất nhất cái người nào cũng có được cái tinh khí thần đó. Ở chỗ như thế nào nói rằng không có cũng không đúng, nhưng mà không đủ cái lực căng ti tê, không đủ cái lượng của tinh khí thần để mà nó tụ về trong cái tâm tinh. Lấy ví dụ, tôi có nói là cái người mà dục nhiều quá thì tinh mất, mà nói nhiều quá thì khí hao, mà suy nghĩ nhiều quá thì thần tan. Thì cũng có thể khi mà cái người mà họ hành dâm dục nhiều, họ không tiết độ trong cái chuyện dục vọng của họ, thì cũng có thể là lúc đó đó họ cũng bị ù tai. Thành thử ra nếu mà nói theo cái anh em nói, thì tôi xin lưu ý các bạn chỗ này, nếu có sai thì sửa. Cũng có thể nhiều người vì bị mất tinh mà tai họ ù, họ cũng nghe tiếng ve kêu. Như nhiều khi mình đói quá mình cũng cái lỗ tai mình nó cũng bị ù ù vậy. Hoặc là nhiều khi mình nói mình mệt quá, mắt mình qua lên mình cũng bị ù tai. Thành thử ra khi mà thấy rằng soi hồn mục đích của nó là gì? Quy tụ tam bảo, thành tựu công đức trong tam bảo là tinh khí thần. Người mà hiểu được như vậy rồi, gìn giữ tinh, gìn giữ khí thì gìn giữ thần, gom nó trụ lại ở chỗ tam tinh, thì lúc bây giờ mình mới thấy rằng quả tình là mình soi hồn đuôi cắt. Đó là cái một cái phần đem ra để trình bày và xin các bạn cũng góp ý kiến để mà mình rõ ràng trong cái chuyện soi hồn. Bởi vì nếu không đó thì mình cũng làm lạc ghê lắm. Mình thử ra cái những điều mà anh em nói đó, thì tôi nghĩ rằng để cho cái cấp cao, cái trình độ cao, còn như đến bây giờ tôi cũng chưa có được cái thuyết phục cái điều mà anh Liêm nói để mà cho những bạn sơ căn. Theo chỗ tôi nghĩ, chúng ta cứ việc soi hồn, những người cứ việc soi hồn. Nhưng mà thêm vào cái phần của anh Liêm nói rất là đúng, và tôi đã theo cái lời chỉ giáo của anh Liêm mà tôi thấy rằng nó cũng rất hay, là mình lắng nghe cái tiếng điểm trại của mình. Khi nào cái điểm mình không có, mình biết mình không có. Khi nào điểm mình có, mình biết mình có. Và có thể một thời gian sau nữa, khi mà mình từ bỏ cái thân xác này, mình lên đến một chỗ cao khác hơn nữa, mình sẽ học cái phương pháp khác hơn, nó còn di diệu hơn, nó còn thù thắng hơn là cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền định. Nhưng mà tại sao giờ này mình thấy rằng cái pháp này nó hữu hiệu, là bởi vì ở trên khi mà đưa xuống một cái pháp nào đó, nó cũng tùy theo cái trình độ căn cơ của chúng sanh, và nó tùy theo cái trình độ hoàn cảnh của chúng sanh mà cứu độ. Ngày hôm nay chúng ta có một cái thân tứ đại này, nó đầy những cái ô uế hết rồi. Thành thử ra nhờ cái pháp soi hồn này, pháp luân thường chuyển này, rồi như nãy giờ anh Liên đã cắt nghĩa cho nghe cái sự điều hành, cái nguyên lý của soi hồn, pháp luân thường lệch định đó, thì chúng ta thấy rằng tái lập lại được trật tự để mà giải thoát hồn của chúng ta trở về trên cõi trên. Rồi tôi cũng được nghe nhiều người nói ở trên giới địa tiên họ cũng học soi hồn, pháp luân thường định. Nhưng mà có biết đâu rằng một ngày nào đó khi chúng ta qua khỏi địa tiên nữa, chúng ta đến thiên tiên nữa, chúng ta có cái cách học thù thắng hơn. Đó. Nhưng mà dầu cho phương pháp nào đi nữa, dầu cho ở cái hoàn cảnh tư thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải trở về cái sự sáng suốt vô cùng thẳng. Đó là cái điểm quan của chúng ta. Như bài vừa rồi thầy cũng nói rằng, cái con đường mà tu tập của chúng ta, nếu chúng ta muốn lập thân ở trong cái điểm giới này, đó là con đường không có thất bại. Như một cái người đi làm công ăn việc làm, ra mở tiệm buôn bán, hay là trồng lúa, trồng rau, có thể được mùa, có thể thất mùa. Nhưng mà với cái lòng tin tưởng và cái sự kinh nghiệm của tôi đến bây giờ, tôi thấy rằng cái con đường tu của chúng ta, con đường lập thân của chúng ta trong điểm giới, chúng ta không có thất bại. Với điều kiện là chúng ta không có lừa biếng. Rồi đây cái bạn cứ tu ngày qua ngày, rồi nó có những cái ấn chứng nó đưa đến, những cái ấn chứng nho nhỏ, những cái niềm vui nho nhỏ đó, mà chúng ta thấy cái sự tiến triển của chúng ta trong cái con đường đạo pháp. Bởi vì con đường nó không có còn lâu nữa, như thầy nói rằng cái ngày bất ngờ mà chúng ta hội ngộ đó, 10 năm về trước thầy nói rằng có cái cuộc di dân, và ngày hôm nay nó có, thì cũng trong thời gian gần đây thầy nhắc nhở rất nhiều về cái sự hội ngộ bất ngờ đó. Và chúng ta thấy rằng cái con đường mà diệt vong của nhân loại nó cũng đã sắp tới rồi. Và cái chuyện đó không cần phải làm thầy bói, hay là không cần thầy tu mới thấy. Những cái tình hình chính trị, quân sự, kinh tế trên thế giới này, nó có thể, nó cho chúng ta thấy một cách rõ ràng là một ngày nào đó thế giới thì sẽ bị tiêu diệt. Và lúc đó chỉ có những người biết giữ cái ngũ hành của mình, chỉ những người biết có được phần điểm mới được cứu độ. Và lúc bấy giờ sẽ tiếp tay với lại Di Lặc Phật để mà cứu độ người khác nữa. Thành thử ra thầy cũng nhắc nhở hoài, cái con đường lập hạnh của chúng ta không phải là tầm thường. Và chúng ta xuống đây không phải là để hưởng thụ. Cái bổn phận của chúng ta đối với dạng linh rất nhiều. Dạng linh trong thân thể của chúng ta và dạng linh ở ngoài thân thể của chúng ta. Thử ra chúng ta thấy rằng rất là phấn khởi. Từ đây tới đó, nếu mà chúng ta lập hạnh mà thực hành sử dụng ba pháp soi hồn, pháp luân thiền định này để tái lập lực được cặp tự, một khi mà chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta được cái sự hướng được một phần nào gọi là ân phúc của trên. Để thầy định nghĩa hạnh phúc là gì, là tái lập lại cặp tự để mà hưởng ân phúc ở trên xuống. Còn như bây giờ chúng ta động loạn quá cũng không có hưởng được bao nhiêu hết. Như các bạn thấy rằng bây giờ chúng ta đã là vào tháng 9 rồi, thì cũng là bắt đầu vào thu rồi. Thì người đời nói rằng, nhất là các vị bô lão lớn tuổi nói rằng, cái mùa thu là cái mùa của sự chết chóc, và cái mùa thu là cái mùa của cái sự già cỗi, sự cằn cỗi, sự già nua, và cái mùa đó là buồn thảm. Nhưng mà người tu của chúng ta thấy rằng cái mùa thu là, theo chỗ tôi thấy là cái mùa đẹp nhất trong bốn mùa. Bởi vì mùa thu là sự tìm trở về. Khi mà khí trời nó đã lạnh rồi thì lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến cái máy gia đình, như đi làm hay đi đâu ngoài đường rồi cũng lật đật đi về tới nhà để tìm cái sự ấm cúng của gia đình. Mùa thu cũng là một sự đổi mùa, như lá cây nó bắt đầu vàng úa rồi nó rụng xuống, nó rớt xuống, nó rơi rụng. Thì đó, cái sự biến chuyển của thiên nhiên cho chúng ta thấy rằng gì? Mùa thu là sự tìm về cội nguồn. Chính trong cái chết này nó mới có cái sự sống. Đó, chúng ta bây giờ cũng vậy. Bây giờ nhân dịp bắt đầu vào thu, chúng ta phải nghĩ đến cái sự trở về cội nguồn của chúng ta. Cái cuộc đời của chúng ta nó đi từ bỏ cái điểm quan này mà nó dông đuổi nó đi đó, đọa lạc không biết là bao nhiêu rồi. Thì bây giờ đến lúc mà chúng ta phải nghĩ đến trở về. Mà trở về bằng cách gì? Là phải sửa soạn cái con đường hành hương của mình bằng cách tái lập lại trật tự điểm quan của mình, mở cái cửa thiên môn này. Thì lúc bây giờ mình trở về với cội nguồn, thì lúc bây giờ là mình an nhiên tự tại đời đời rồi. Thì chính trong một thời gian rất ngắn ngủi, từ được một năm rưỡi nay đi theo thầy học, mà cũng nhờ nhân duyên có được những cái căn bản về Phật Pháp cũng lúc trước rồi. Thử ra tôi thấy được cái sự di diệu rất vĩ đại trong cái pháp này. Rồi đây các bạn thực hành, rồi lần hồi, rồi chúng ta trong cái sự thanh tịnh, chúng ta thấy được cái hiệu quả của cái pháp. Thì đó là một cái vài cái ý nghĩ thô thiển xin góp ý kiến đi cùng với anh em. Và cũng mong rằng cái lời nói của tôi nó gây một phần nào phấn khởi cho các bạn.
Pháp luân thường chuyển, thì tôi đi về tôi cũng có thực hành và thấy là rất hiệu quả. Những cái gì mà nên chỉ đó, tôi thấy là rất có ích. Chẳng hạn như ngày xưa khi mà soi hồn là tôi chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi, rồi chờ tới 15 phút cho nó xong cái bỏ xuống. Nhưng mà từng vừa rồi niệm có chỉ là mình lắng nghe cái tiếng niệm ở trong người của mình. Thì quả thật tôi về tôi cũng bắt chước làm theo. Thì thấy rằng mới đầu mình nghe nó rần rần nhỏ vậy. Nhưng mà càng nghe mình càng chú ý mình nghe đó, thì thấy là cái chấn động lực càng ngày nó càng mãnh liệt. Nó mãnh liệt đến độ mà thấy rằng cả toàn cái đầu và hai tay rung hết, rung chuyển hết. Và nghĩa là bộ đầu tưởng chừng như giang nở ra. Nhưng mà tôi có một cái nhận xét nữa là lúc bây giờ toàn thân và cái phần hạ thừa và phần trung thừa của mình bất động. Chỉ có cái đầu mới nó rung động theo cái tầng chấn động đó thôi. Thì bây giờ tôi mới hiểu được thế nào gọi là ngũ uẩn giai thông. Tức là nó rút hết cái phần hạ thừa mình, cũng như mà trong cái pháp thiền định của Phật giáo vậy, bắt ngồi chiếc già đó là để, theo chỗ tôi hiểu là để diễn cái phần hạ thừa đó. Rút điểm của mình lên. Thì cái trạng thái mà chứng nghiệm đó tôi có chứng nghiệm được trong tuần vừa qua. Thấy rằng đó là bộ đầu của mình nó rung động hết. Mà cái câu niệm Nam Mô Di Đà Phật của mình đó, nó càng có một cái tầng rung động theo mỗi cái chữ của nó. Rồi sau khi mà làm pháp luân thường chuyển thì như anh em chỉ đó, là mình hơi cúi mặt xuống đó, thì tôi thấy rằng cái phương pháp mà căng bụng ra hoặc là ép hơi vô nó dễ dãi hơn. Và nó có hiệu quả là nó làm mở tung cái bộ đầu hơn là lúc trước mà mình tưởng đâu là mình thẳng ha, nhưng mà cái đầu của mình nó dẫn ra. Thì trong tuần vừa qua tôi chứng nghiệm được hai điều đó. Thì tôi nghĩ rằng các bạn nếu mà có tuần vừa rồi có dự thính đây đó, thì chắc mỗi người cũng có một cái ấn chứng khác rằng đầu các bạn đem ra mình bàn cãi. Hoặc là nếu không có thì tôi cũng xin đề nghị mình nên sẵn đây có anh Yên đây là mặt thượng thủ, thì mình cũng cùng nhau học ấy, rồi nếu có gì thì đi mình sửa cho.
Cái nhìn phải cả nhà mình hơi thiếu một tí. Hơi thiếu là vì thiếu hai cái hai chữ mà tiếng Mỹ này hai chữ hay lắm là cái take it easy, và cái thứ hai là cái relax. Mình thường hay để cái mình hay gồng mình lên trong cái việc luyện tập. Tôi có cái phong nguyên xin kính đề nghị là một chia cho zero thì bằng infinity. Nếu cái công mình bỏ ra là một mà cái tâm mình là không, cái diệu đức của mình sẽ là vô lượng vô biên. Nếu áp dụng đúng cái công thức đó vào trong mọi trường hợp, ví dụ như là mình già rồi, mình tưởng là mình nằm mình chờ chết, sống vô ích cho con cháu, sống vô ích cho mọi người, thì cái nhìn đó chắc là hơi sai. Nếu mình biết áp dụng công thức một chia chia zero bằng chia zero thì ngay một giây một phút trước khi chết mình vẫn có thể làm được nhiều cái công đức lớn lao. Trước khi chết mình muốn niệm Nam Mô A Di Đà Phật một câu thôi, để cho cha mẹ mình được siêu thoát, để cho cha mẹ con cái mình được bằng an. Mình nghĩ đến người khác mà quên mình đi, tâm mình zero, diệu đức mình là vô lượng vô biên, thì một tiếng niệm Phật như vậy sẽ rung động cả bầu trời vũ trụ. Một cái ném một viên sỏi xuống ở giữa biển Thái Bình Dương, cái lâm tâm nó chạy ra cho đến tất cả các bờ biển của cái đại dương đó, tại những con mây đo biển thôi. Một tư tưởng bị phát ra nó tạo ra một cái làn sóng. Cho nên trong kinh A Di Đà tôi có dạy ngày tu thiền, khi mà đọc bốn cái câu lưu hương xả nhiệt pháp giới muôn vân thì sẽ không hiểu, như là cái lưu hương mà mình thắp cái nhang rồi thì là cái khói nhang nó bay lên làm hai bên mà mình hiểu cách khác, mình hiểu là khi mà cái tiếng niệm Phật nó ở trên đỉnh đầu nó phát ra thì nó tạo ra các cái làn sóng, các làn sóng biển, và các cái làn sóng biển đó nó rung động khắp cả vũ trụ. Thì chư Phật ở mười phương bắt được cái làn sóng biển đó sẽ biết mình ngồi ở chỗ nào, phóng lại cái đường biển trên đầu mình để tạo thành một cái hào quang. Và khi cái hồn mình tụ lại hào quang phát ra để ngồi trên cái đám mây mà chư Phật mười phương đã phóng xuống đó, đây là cái phương thực lạc. Cho nên còn một hơi thở chót, nếu mình áp dụng đến công thức một trên zero và infinity, mình đã có thể thành đạo được. Là vì lúc bây giờ cái nghiệp trước khi chết gọi là cận tử nghiệp, cận là gần, tử là chết, cái nghiệp là chết sẽ quyết định là sau đó mình đi về đâu. Nếu mình áp dụng đúng được cái công thức đó thì mình muốn về Tây Phương được là dễ hiểu, mình muốn về thiên đàng dễ hiểu. Là vì sao vậy? Là vì trời với Phật cho lời người xuống thế gian để chỉ dạy cho mình học có hai chữ thôi, là chữ thương và chữ tha. Thời Phật không bắt tội ai hết. Thưa anh, rồi thấy chỗ nào cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, cái gì cũng là Nam Mô A Di Đà Phật. Từ cái ánh sáng lung linh ở trên cái kẽ lá kia cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, từ cái hoa kia cũng là Nam Mô A Di Đà Phật. Một tỷ cái máy nóng, máy lạnh, máy điện, máy radio, máy TV, đèn, nó họp lại nó hỏi điện là cái gì. Thì anh đèn nói điện là sáng, anh radio nói điện là âm thanh, anh truyền hình thì nói điện là phát hình, anh máy nóng thì nói điện là nóng, anh máy lạnh nói điện là lạnh. Cái nào cũng đúng cả mà cái nào cũng là sai cả. Nhưng rằng điện là sao nó không có phân biệt. Chúng ta tưởng rằng là khác nhau, thì thực cái biết ở trong mỗi người chúng ta đều như nhau, đều khác hết, nó là một. Thành ra nó là A Di Đà cả. Nam Mô là tôi chính lại, chính lại là Nam Mô, tôi chính lại. A Di Đà Phật là ông A Di Đà, ông Chúa. Thế mà Nam Mô A Di Đà Phật là gì? là tôi với Ngài là một. Ngài ở trong tôi ở trong Ngài, Chúa ở trong tôi ở trong Chúa, Phật là tôi là. Khi nào mà mình niệm Phật đến cái mức mình thấy được, mình tưởng đến cái nguyên lý đó, không còn phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa, mình nhìn qua cái nguyên lý đó, hay là mình sống qua cái nguyên lý đó, cũng như là cái tivi nó không sống qua cái hình ở bên ngoài, mà nó sống trong cái dòng điện, nó sống bằng cái dòng điện đó, nó có cái nhìn bằng cái dòng điện đó, gọi là cái tri kiến Phật, hay là cái nhìn không có sai biệt cái nhìn bình đẳng. Và cái nhìn của mình đây là cái nhìn đã sai biệt qua nhiều tầng. Chúng ta có 6 cái biết. Cái biết thứ nhất là cái biết của cái xác, nó khác hẳn với cái biết của cái phách. Cái biết của cái phách lại khác hẳn với cái biết của cái vía. Cái biết của cái vía lại khác hẳn với cái biết của cái hồn. Cái biết của cái hồn khi nó rời ra khỏi để trở thành cái biết rồng, cái biết vô hình, vô tướng, vô thể, nó khác hẳn với 5-4 cái biết kia. Rồi khi cái biết rồng vô hình, vô thể, vô tướng đó nó hội nhập vào được trong cái ánh sáng của cõi cửu vượt qua, lúc bây giờ mới biết được Phật là gì. Phật là gì? Phật là ông A Di Đà có một cái danh hiệu dễ thương là pháp giới tàn thân A Di Đà. Ông không có thân, vì thân nó là bàn bạc khắp nơi, là vô hình, vô tướng, vô thể, mà là tối đại thực là chỉ khi nào cái biết của mỗi người chúng ta hòa nhập được vào trong cái ánh sáng của cái cõi thường trực quan mười phương, không có gì cả bất động, ánh sáng sáng như lưu ly tuyệt đối, không có gì hết, hòa tan vào nó, hòa tan đến đâu thì tối lại được cả hiện lên nó. Thì đó là pháp thân tạm là A Di Đà, cũng như là vị đạo Chúa nói rằng là Chúa Con hội nhập với Chúa Cha, Chúa Thánh Linh hội nhập với Chúa Con thì về đất nước của cha ta, theo cái lời Chúa Đi Chúa nói là ta là ánh sáng, ta là đường đi, qua ta mới về đất nước. Thánh Linh Chúa ở trong mỗi người, tôi sẽ biết khi hòa hợp được với lại cái ánh sáng ở trong cõi thường trực quan, tức là Chúa Con, thì lúc bây giờ Chúa Con là ánh sáng, là đường đi, thì lúc bây giờ hòa tan đến đâu tối lại được lạc hiện ra đến đó. Cái đó là đất nước cha ta là Chúa ta, đó là ba là một, một là ba. Cái mà Thánh Sanh Augustine ngồi chiêm nghiệm nhiều năm ở trên đời này, tự đặt câu hỏi, hỏi rằng tại sao Chúa lại Chúa gọi là Chúa ba ngôn, và tại sao ba là một, một là ba? Thì cái đó đúng là ta là ánh sáng, ta là một gì, qua ta mới về đất nước nhà ta. Cái đó cũng là cái mà ông lão tử nói rằng nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh là lợi. Hay là ông Tăng tử nói rằng là ta có cùng với trời đất cùng sanh, tức là cái biết rồng, cái biết nó không có mang vỏ. Và cái đó cũng chính là cái mà khi mà hội nhập vào cái đất nước của cha ta là cái ông Tăng tử nói rằng ta có trước trời đất. Cái niệm Phật niệm cho đến không còn niệm nữa, niệm cho đến thấy rõ được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, thì có nhiều lúc thật sự là mình thấy rõ là tất cả là ánh sáng, và mình thấy được cái pháp thân tàn lành A Di Đà Phật, gọi cái nguyên lý A Di Đà Phật. Sở dĩ cái niệm Phật của mình đáng lý là nhiều năm niệm Phật nó có thể tiến xa hơn một tí, mà tại sao nhiều khi mình thấy rằng là nó đáng lý là phải tiến xa hơn, tại sao mà không tiến xa hơn được? Tôi có suy ngẫm, có lẽ là tại vì mình không có cái relax, Tại vì mình thiếu cái gọi là cái gì. Nếu bây giờ mình thực hiện là cái gì, là cái relax sẽ thật sự, cái điều hòa của mình đã biến sang. Tại vì lúc bây giờ mình có thể áp dụng được cái công thức 1 cái 0 và anh chị. Mình thấy các anh các chị, nếu trước khi mình nhận thật, mình để ra được tình khoảng 1 vài phút, mình thực hiện thì được cái relax được, mình quên cái sát được gì đó. Rồi mình dùng cái trí ý mà mình nhận thật, mà không còn mong gì cả. Có lẽ lúc bây giờ, cái điện thoại có thể kê hơn. Cái điện mà âm thanh mà phát ra mà mình tai mình nghe được ấy, cái đó là cái phần của cái thế giới ba chiều này. Cái chấn động đó là chấn động của thế giới ba chiều. Của cái thế giới mà cái âm thanh này chung động cái tai này nó nghe. Còn cái chấn động kia là chấn động nguyên lý, nó vô hình vô tướng vô thể vô âm thanh vô gì.
Xin thầy nói về mình biết mình. Cảm ơn thầy.
Mình biết mình là chủ thể, mình biết mình là một nhân, và biết được bản chất sẵn có của phần hồn là vô cùng. Biết biết vào nắm cơ hội này để đi. Thì nên vung bồ những khi anh hành động. Không cần phải biết cái đất mới. Người không có bản tính. Ông Tám nói rằng cậu người sau này sẽ đi cái đất chính. Chắc là anh Tám tỉnh tôi đi đất chính đâu. Phải không? Thì bây giờ tôi cảm thích. Tôi thấy rằng nhiều lâu tôi không đi học và tại sao tôi phải tu vì tôi có cơ hội tự chủ nha. Tôi tu chứ tôi không có tự chủ tâm bữa nay tôi hành bởi vì để tôi thấy giai đoạn đầu mới thấy mỗi một cái để bỏ óc đi được tránh động lực dồi dào để tôi làm việc chính đáng đổi lấy bệnh viện. Không có phụ bạc thì giúp đỡ cho người ta. Giờ tôi hít thở đem cái sự sáng suốt của các cầm đồng càng không dữ dụng hỗ trợ cho thật lực người được. Để lặng lặng cho người bên tay tôi học. Bây giờ chi sâu và làm sao sắp lắm. Cái tôi này không phải là người mùi. Nãy giờ bạn nghe rõ hả? Làm cho tôi sợ. Để tôi làm có gì.
Thưa hồi xưa khi mà Phật ra đời thì sau thời gian đó thì Phật có truyền lại phương pháp thiền cho một số môn đệ, nhưng mà cái phương pháp đó sau này rất truyền cũng như là bên Thiên Chúa giáo, thì sau khi Chúa ra đời rồi thì 12 Phật trò thân cận với Chúa đó được ban cho cái phương pháp đó, rồi sau nó cũng bị rất truyền luôn. Nhưng mà con thấy cái hai cái phương pháp đó nó cũng tác dụng cho không gian này, là chẳng hạn như là tất cả cái luật lệ cũng như là cái phong tục tập quán của người Á Đông giữa hình giáo lý và Phật, cũng như là tất cả những cái luật của bên những cái nước Âu Châu này hầu như là giữa trên cái tinh của Thần Chúa này, thì con nghĩ rằng cái đó nó cũng có lợi. Nếu mà không có hai cái giáo lý đó thì chắc có lẽ là cái xã hội của mình bây giờ cũng hoàn toàn này chắc có lẽ giờ này nó sẽ tồn tại hơn.
Những cái tôn giáo là do Thượng Đế ăn ban cho đâu phải người nào làm được. Không phải là cái của ông Sisyphus là ông trời cho mới làm được. Pháp mình đang tu thì cũng ông trời cho mà mới làm được. Còn ông trời cũng cho cái sự thông minh đó làm sao mình lũng xét được mà mình làm.
Đúng diễn đó, năm mới được diễn này. Có nhiều chỗ 3 năm mới được thăm lần. Mà nếu mà ở trong những cái chỗ đó mà được cái pháp lý của mình thì áp dụng được đó thì rất có quả quá này.
Con cũng như cái dòng ở tu chính ở Vũng Tàu đó có cái ông đó, ông cũng như ông cha ông truyền ông đẹp ta đâu có bao lâu mà cái mặt ông thay đổi như mấy người nó biết đi chỉ con đường người nó đi không có sai,
thì ở trong đó ông ấn chùa cũng có đi già thì tôi sẽ uống pháp này được thế là thì cái việc tôi ra ha đầu cho bà thơ ông hiểu gì học cái tiến sĩ đặc điểm thì cho bà thơ đã không hiểu ông ấy không hiểu à rồi sau này ông hiểu người ông trẻ vì tôi ở bên Duyên Hải đó cũng có người cha tới chỉ được rồi có cái bà mà nuôi cha như mẹ rồi con tôi đó như năng nỉ các cha mở tám giờ ở nữa chúng tôi không nói gì thắc mắc đó nhưng giờ tôi ở buổi tập sáng mà tôi bước vô là tôi đi xe không tôi đi tập